Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ xin tiếp tục chương trình trả lời câu hỏi, tại vì câu hỏi cũng quá nhiều, sợ rằng nó trả lời cũng hết thì nó sốt lại thì oan uổng. Câu hỏi thứ nhất: niệm Phật và niệm thêm chú Đại Bi có tốt không, hay chỉ chú tâm vào danh hiệu A Di Đà? Nếu mà cái câu hỏi này quý vị thêm một vài chữ nữa thì rất là viên mãn, là nếu muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta niệm danh hiệu A-di-đà rồi thêm chú Đại Bi vào, như vậy có tốt không? Thì nó rõ ràng. Chứ nếu mà nói tốt không thì thường thường dầm nói là tụng chú, tụng kinh, làm phước, cầu an, phóng sanh, làm bất cứ việc thiện lành nào đều tốt hết, không có việc nào xấu cả. Nhưng mà nếu một người quyết lòng đi về Tây Phương thì chư tổ thường dẫn là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là lời kinh dạy. Cho nên quý vị nói là tốt thì chắc chắn phải tốt. Còn mà đi về Tây Phương thì người chuyên tâm niệm câu A-di-đà Phật sẽ vững hơn, sẽ mạnh hơn và chắc chắn hơn. Nó rõ ràng như vậy. Nếu mà chư vị nói là tụng chú Đại Bi để giải nghiệp có tốt không, thì Giáo Âm nói tụng chú Đại Bi để giải nghiệp rất tốt, để giải nạn rất tốt. Nhưng mà nói là tụng chú Đại Bi giải nạn rồi để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì Giáo Âm khuyên rằng là chí tâm chí thành niệm câu A Di Đà Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chắc chắn nhất, là an toàn nhất, là không có gì sơ suất. Cũng giống như hôm qua mình nói, quan trọng là cái lý tưởng của mình, cái mục đích của mình là ở chỗ nào. Cho nên có một trong cái quá khứ, có một người ta hỏi tôi, người ta nói là tu cái pháp này mới là đi thẳng, tu cái pháp kia không đi thẳng. Tôi nói tu cái pháp nào cũng đi thẳng hết ạ. Tu thiền cũng đi thẳng, tu niệm Phật cũng đi thẳng, tu làm phước cũng đi thẳng. Nhưng mà cái điều quan trọng rõ ràng hơn là đi thẳng tới đâu, thì chúng ta phải rõ ràng chỗ này. Ví dụ như chú vị chuyên làm phước thì quý vị đi thẳng vào, đi thẳng vào cái chỗ phước nào đó. Còn nếu là chư vị muốn đi thẳng về Tây Phương thì cầu A-di-đà Phật là thắng băng, là thắng tắc, là vững vàng, không có sơ suất. Nó là điều rõ rệt như vậy. Là quan trọng là cái mục đích chúng ta đi thẳng tới đâu, chứ không phải cứ đi thẳng là phải không? Mình đi thẳng ra cửa, một người đi thẳng vô, trong vòng hai cái đi thẳng đó nó ngược nhau. Có những cái mình đi thẳng hướng đông, người ta đi thẳng hướng tây, hai đi thẳng nó khác nhau. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Người nào muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một câu A Di Đà Phật bảo đảm chắc chắn nhất. Còn nếu mà mình xen kể thì rõ ràng cái một lần xen kể như vậy là một lần có thể đường đi về Tây Phương bị yếu. Tại sao? Tại vì Ngài Ngộ Đại Sư nói, thấy người ta tụng chú, mình cũng tụng chú. Thấy người ta ngồi đi khất thực, mình cũng bắt chước đi khất thực. Thấy người ta ngồi thiền, mình cũng ngồi thiền. Thấy người ta đi làm Phật sự, mình cũng làm Phật sự. Sự sự không thành, việc việc không xong, cái gì cũng lỡ cỡ làng cả. Đây là cái thê thảm nhất của người tu hành. Cho nên tu hành chư vị phải xác định là có đường đi rõ rệt, có hướng về nhất định. Đó là gọi là đi thẳng đó. Mình đi thẳng tới đâu? Mình đi thẳng trong cõi nhân thiên để đời sau tu tiếp, thì cứ việc làm những cái chuyện phước thiện của chư vị, tốt chứ làm sao không tốt được. Nhưng mà đi thẳng về Tây Phương thì cái đường gọi là đường nhân thiên nó cách xa cái Tây Phương trăm ngàn vạn kiếp công phu tu hành, chứ không phải là đơn giản. Mong chư vị hiểu được như vậy mà nó rõ ràng, thì chúng ta khỏi bị lạc, gọi là lạc đường Tây Phương, chứ không nói tới chuyện lạc đường khác. Và chúng ta đang nói về chuyện Tây Phương thì cứ nhắm thẳng về Tây Phương là như vậy. Câu hỏi thứ hai: trong lúc niệm Phật, tạp niệm hay những ý tưởng không lành mạnh hiển thị, xin hỏi cư sĩ có phương pháp gì để xua tạp niệm hay không? Khi phương pháp xua tạp niệm hay nhất là không thèm để ý tới nó. Phương pháp xua đuổi tạp niệm hay nhất là không sợ cái tạp niệm nó đến. Cái phương pháp mà loại trừ cái tạp niệm hay nhất là chấp nhận đó là cái nghiệp của ta. Nó đến tức là nó từ trong tâm nó lòi ra. Lòi ra hãy bó cho nó ra luôn đi, đừng hốt lại làm chi. Tại vì chư vị nên nhớ, khi mà niệm Phật mà tạp niệm nó nổi lên, không phải là do niệm Phật mà tạp niệm nó nổi lên đâu, mà nó là cái vốn liếng của mình đó. Mình đã tạo ra đó. Không phải đời này thì nhất định là đời khác. Không phải là đời khác thì trong trong vô lượng kiếp mình tu tập nó chìm trong đó, nó nằm trong đó chứ không đâu cả. Nó là của mình đó chứ không ai, không trốn đâu được cả. Như vậy nó lòi ra, cho nó lòi đi. Khi mà những cái tạp niệm, những cái ý tưởng thô tục nó nổi lên, người ta sợ mình không còn sợ nữa thì sao? Có nghĩa là mình không hốt lại cái nghiệp chứng ra, cứ để nó ra luôn đi và tiếp tục niệm câu A Di Đà Phật với lòng tin tưởng vững vàng. Nhất định một ngày nào đó quý vị sẽ thấy bất khả tư nghị. Câu A Di Đà Phật nhập vào tâm, đẩy ra những cái chủng từ đó. Nó đẩy ra thì mình thấy chứ. Còn giống như hồi sáng tôi nói, ly nước này nó ở này có nước, có nước sẵn, cho nên khi ta bỏ một cái vật gì trong ly này, nước nó tràn ra. Như vậy không phải là tại vì ta bỏ cái cục đá vào mà nước tràn ra, nhưng mà tại vì trong cái ly này đã có nước rồi, chứ không phải bỏ cục đá vô trong đó mới tạo ra nước nó chảy ra. Cho nên chư vị cứ yên tí những chuyện này đi, nhất định quý vị sẽ thấy với lòng tin tưởng tuyệt vời như vậy, câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, bất khả tư nghị thật sự. Cho nên càng sợ vọng tưởng như nào, chúng ta càng bị vọng tưởng như nó. Mà có vọng tưởng như nào, tự nhiên mình thấy à như vậy mình là phàm phu tục tử đó he, à mình còn tội lỗi nhiều quá đó ha, như vậy phải ráng tu nhiều hơn nữa. Tu mới có năm bữa nhất tâm bất loạn rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ngày hôm qua còn có những chuyện sai lầm nó xảy ra vậy mà mới tu có một tuần đã nhất tâm bất loạn rồi. Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Đó là cái tâm vọng, nó làm cho cái gọi là cái kho tàng vọng niệm của mình tăng lên vô ích, không ích lợi gì cả. Chắc chắn nó không có gì là sợ cả. Nếu mà mình không có vọng tưởng đó, nếu mà mình không có cái sai lầm đó, chẳng lẽ mình thành Bồ Tát rồi sao? Đâu dễ gì coi chuyện đó. Ấy thế mà vọng tưởng như vậy, với lòng tin chân chính, mình đi về Tây Phương, đi qua tất cả những chứng nặng đó. Cũng giống như có nhiều người cứ muốn phá vọng tưởng. Có một cái tọa đàm đó, tôi ví dụ như thế này. Giống như một người đi từ Hà Nội đi vào Sài Gòn. Một người thì nói rằng mình phải mang theo gạo, có một sợi dây, có một cái đèn pin, có một cái cuốc, có một cái rìu để đi con đường, gặp mây thì mình phá mây, gặp bụi thì mình phá bụi, gặp hố thì mình lấp hố. Mình phải chương trì mình đi thì cái đường nó ngăn lại, đến một ngày đó mình sẽ tới Sài Gòn. Hỏi đúng không? Đúng. Sao không đúng được? Mình phải đi thì đường nó ngăn lại chứ, phải không? Nhưng mà nếu mà quý vị hỏi tôi thì tôi không có mang cái dây gì hết á. Tôi không mang rìu, không mang búa, không mang gạo, không mang gì hết á. Tôi không chuẩn bị gì hết á. Tôi mua vé máy bay, tôi leo trên chiếc máy bay đó, tôi ngồi, ngã ngửa ra. Tôi không sang bằng chướng ngại gì hết á. Chiếc máy bay nó trở thẳng tới Sài Gòn, tôi bước xuống. Đường đi khác nhau. Anh có phước hơn tôi, tại vì anh có thể lực hơn tôi, đúng không? Cái tinh thần, ý chí của anh nó mạnh hơn tôi. Nghị lực của anh nó sắc bén hơn tôi. Anh có những cái quyết định mà người ta không làm được. Còn tôi yếu hơn anh, tại vì tôi bệnh rề rề, tôi nhức đầu, tôi đi ba bước là nhiều tôi xíu, nhưng mà tôi khôn hơn anh. tôi leo trên chiếc máy bay, tôi đi. Nhưng mà cái phước của anh là phước về sức khỏe, cái phước của tôi là tôi năn nỉ bà chở tôi cho tôi một chiếc vé máy bay, tôi mua vé máy bay tôi đi. Cái đường tôi đi trên không trung rồi không bắt mắc mới gì, bắt tôi phải dắt cái rửa mà xuống đây mà lắp cái hố hết đó, không bắt mới gì, bắt tôi phải săn bằng cái bụi này bụi nọ hết đó. Còn anh ở chỗ này thì anh phải săn bằng đó mà anh đi. Anh đi nhiều khi tôi nói tới đèo Hải Vân, chờ sức mới tới đèo Hải Vân. Nhiều khi ở Hà Nội tới thành Hóa đã bị xỉu rồi, anh xỉu chưa tới đích. Đường đi quá khó, đường đi quá dài. Cho nên chúng ta phải chọn lựa cho rõ ràng. Đã bảo tôi lên máy bay rồi mà biểu tôi dắt cái dao lên, tôi bị nạn ráng chịu. Đi sai đường. Một con đường nó có một cách đối trị, một con đường có một phương pháp để mình hành trì. Lên trên máy bay mà đem dây đem rửa lên thì người ta bắt nhốt anh ông tù ráng chịu, phải không? Còn anh đi dưới này, ông cũng đem dây đem rửa theo, gặp cột anh cũng leo được trên cây nấy, chợt anh ráng chịu. Anh ra cái hố đó anh lấp không được mà lấp vừa xong con cá sấu nó chợt anh ráng chịu. Là tại vì mỗi đường đi có một cách riêng. Chúng ta phải nhớ đi đường nào phải thực nhất đúng đường đó, không được đi đường này mà coi cái đường khác. Cho nên tôi nói trong kinh Phật cũng giống như vậy. Một kinh của Phật là một đường đi, đi thẳng lên đỉnh đó, lên đỉnh đó nhìn xuống thì thấy đường nào cũng về đó hết. Nhưng mà đường hướng đông thì mình lo nghiên cứu đường hướng đông cho thiệt kỹ. Một đường hướng đông đó mà đi, chắc chắn mình sẽ lên tới đỉnh. Đi hướng nam thì cứ đường hướng nam mà đi. Phật dạy đường nam, cứ lo nghiên cứu đường hướng nam mà đi. Thấy đường hướng nam hay quá, trong khi mình ở hướng tây. Trong hướng tây này Phật không nói gì cái chứng nặng hết, chạy qua đường nam nghiên cứu chứng nặng của hướng nam để phá. Máu phá chưa xong, chưa đi, thấy đường đông này có khác nữa, thôi chạy phá nữa, thôi chịu thua, cứ lòng vòng chứ chân núi, không bao giờ lên được tới đỉnh. Đó là đi không có đường, đi không có chú định. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là chánh định tụ. Pháp môn này và chánh định tụ là câu A Di Đà Phật chứ không có gì khác cả. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy thế nào gọi là thẳng, thế nào gọi là lòng vòng. Câu thứ ba, một thời khóa niệm Phật, mỗi câu có tâm có Phật thì xin hỏi niệm đủ số lượng công đức gì không, hay chỉ cần vài câu một ngày là đủ? Nếu chư vị nghĩ rằng một vài câu một ngày là đủ thì chư vị cứ niệm như vậy đi. Còn Diệu Âm nói là không bao giờ được quyền nói chỉ đủ. Đừng bao giờ phân biệt tâm và ý, ý và tâm, tâm và sự, sự và tâm, tâm là niệm, niệm là tâm, làm chi nữa. Với cái hàng phàm phu chúng ta càng phân biệt càng chướng nặng, càng phân biệt càng chướng nặng. Mà phải nghe lời Phật dạy đi. Sao? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sinh với Phật. Quý vị làm cho được hai điểm này đi, thành đạo. Phát Bồ Đề Tâm, mỗi pháp môn nó có một cách hướng dẫn. Phát Bồ Đề Tâm riêng, Phát Bồ Đề Tâm của pháp môn niệm Phật chính là gì? Chính là quý vị đã củng cố, thực sự củng cố niềm tin chưa? Có tin rằng là 10 niệm tất sanh không? Nếu không tin thì không có Bồ Đề Tâm đâu. Tin rồi có thèm muốn vãng sanh về Tây Phương chưa? Thèm muốn ít quá, thèm muốn tà tà, thèm muốn một bên cạnh, còn muốn nghiên cứu cái này, muốn nghiên cứu cái nữa, thì Bồ Đề Tâm nhất định không thành. Không phát Bồ Đề Tâm nhất định không được vãng sanh. Như vậy thì hỏi các cụ bây giờ, các cụ đã phát Bồ Đề Tâm chưa? Tự mình hỏi đi, cụ có thực sự muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Thực sự tha thiết không? Tha thiết khi đau xuống lạy Phật, lạy Phật, lạy Phật, sáng mà lạy để cầu Ngài tiếp độ mình hôm nay, đừng để tới ngày mai. Sáng chưa? Quyết lòng đi chưa? Tha thiết không? Cầu từng ngày từng giờ như vậy, đây là gọi là tha thiết. Được một nửa rồi đó. Tin không? Phật nói 10 niệm tất sanh. Ta niệm Phật nhiều quá rồi, không biết là tâm niệm hay nhiều, không cần biết nữa. Chỉ cần thanh tâm, chí thành, chí kích, thiết tha mà niệm. Tất cả những cái gì buông ra, con cái nó cự một chút có buồn không? Buồn là mất Bồ Đề Tâm rồi. Người ta tới người ta dọa mình một tiếng, mình sợ không? Sợ là mất Bồ Đề Tâm rồi. Người ta nói bào già như vậy mà làm sao về Tây Phương Cực Lạc được? À như vậy thôi, anh tìm cho tôi cái pháp nào đó, tôi thần thông gì đó, hiếu kỳ gì đó. Trật rồi, trật rồi. Không phải là dễ đâu. Tâm hiếu kỳ, mất Bồ Đề Tâm rồi. Mất Bồ Đề Tâm thì niệm cho bế hầu bế họng, cũng không được vãng sanh. Còn thực sự Bồ Đề Tâm đã thực hiện một niệm cuối cùng được vãng sanh. Quý vị có dám thực hiện được không? Phật nói 10 niệm chứ thực ra một niệm thôi. Một niệm cuối cùng. Muốn thực hiện một niệm cuối cùng thì chúng ta ngày ngày phải lo niệm Phật, chí tâm mà niệm Phật, niệm cho đến cùng luôn. Còn hơi thở, còn niệm Phật thì chúng ta thì thực hiện được một niệm cuối cùng đó. Còn nghĩ rằng một niệm cuối cùng quá dễ, quá dễ thì tại vì cái tâm chao đảo này đã mất hết trơn rồi, đã tiêu hết trơn rồi. Tìm chút phước nào đó trong tương lai thì có thể. Còn vãng sanh về Tây Phương thì vô phương. Cho nên phải đi cho đúng, đi cho thắng, đi cho chánh, không được lệch. Lệch một ly đi ngàn dặm, nhất định rất nhiều người đi lạc. Cho nên xin thưa với chư vị, chúng ta dùng cái phương pháp của những người tu hành dễ dàng nhất gọi là dị hành đạo. Nó có những pháp của đàn nan hành đạo. Nan hành đạo là tại vì sao? Là tại vì căn cơ yếu mà ứng dụng những pháp của các vị quá cao, thường căn thường trí lạc. Còn chúng ta là hàng phàm phu, không chịu áp dụng phương thức của hàng phàm phu tục tử. Quý vị có nghe những lời mà của ngài Pháp Nhân Đại Tư Đại Sư Khai Thị không? Có một người hỏi ngài: Bạch Hòa Thượng, một vị cao tăng niệm câu A Di Đà Phật và một vị phàm phu tục tử, Phật tử bình thường, cư sĩ tại gia niệm câu A Di Đà Phật, kết quả nào ngon hơn? Ngài nói như nhau, như nhau, bằng nhau, bằng nhau. Quý vị có nghe câu đó không? Tại sao như vậy? Tại vì ngài nói một cái cục vàng lấy một cái miếng vải nhung thiệt là đẹp gói lại, và cái cục vàng đó cũng bao nhiêu cái cân lượng đó gói bằng một miếng vải một nát dưa ôm. Ngài nói hai cục vàng giá trị ngang nhau. Hay vô cùng. Tôi thích cái câu này vô cùng. Cái cục vàng đó nghĩa là cái gì? Chân tâm tự tánh của mỗi người chúng ta là Phật. Là Phật thì với một người tăng không hơn, với một người cư sĩ không giảm, với một con chó đi lang thang ngoài đường không tệ, với một vị Bồ Tát trên cõi Tây Phương không hơn, không sáng. Tại vì trở về chân tâm thì bình đẳng. Chỉ có khác nhau là chỗ mê và ngộ mà thôi. Tại vì nó mê nó thành con chó. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói dẫu cho tam ác đạo trung chúng sanh là những con vật, những chúng sanh trong tam ác đạo vãng sanh về nước ta, thọ ngã giáo pháp của ta, cũng đắc thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên mà phải hiểu cho toàn cùng cái ý nghĩa này mà để chúng ta đi cho đúng. Con chó đó mà niệm được câu A Di Đà Phật, làm sao nó niệm được câu A Di Phật? Nó sẽ vãng sanh về Tây Phương, trở về Tây Phương bằng cái chân tâm tự tánh của nó. Chân tâm tự tánh của nó với Phật là ngang, gọi là bình đẳng chân giác, không hơn không kém. Như vậy ta là một phàm phu, cứ thành tâm niệm Phật đi, lấy cái lòng thành này mà phá tan tất cả những nghiệp chứng trùng trùng trong quá khứ, đi về Tây Phương bằng sự chí thành chí kính. Còn nếu mà trong khi bị bao vây quá nhiều vọng tưởng, quá nhiều ô tạp, quá nhiều cái trực khí rồi mà còn tạo thêm cái vọng tưởng đấy lòng vòng, giống như từ hướng đông nhảy qua hướng tây, tây đi qua hướng bắc, nhất định chúng ta chỉ đi theo cái lòng vòng đó vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp, không bao giờ biết được thế nào là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị hiểu như vậy. Người nào quyết lòng đi phải đi cho thắng, đi cho vững, bất cứ một người nào cũng được vãng sanh về Tây Phương, nghiệp chứng không nói đến, không cần. Từ giờ phút này chúng ta hãy đi, chư vị sẽ thấy. Còn không chịu đi, chịu thua. Đây là lời kinh của Phật nói, chứ gì ông không dám nói một lời gì sai kinh hết. Cho nên cái thời khóa niệm Phật chẳng qua là giúp cho chúng ta tạo cái chủng tử A-di-đà Phật, tạo cái thói quen A-di-đà Phật và quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc cho được. Chứ nếu niệm mà chúng ta còn lang thang, niệm mà còn nghĩ cái này nghĩ nọ, miệng niệm Di-đà, tâm nghĩ này nghĩ nọ, bế hầu bế họng cũng như không. Xin chư vị hiểu được như vậy. Đường đi về Tây Phương hình như đã sẵn trước bàn chân rồi, không chịu đi, bước lui một bước, bước lui rớt xuống như đại dương mênh mông khổ nạn, đời đời kiếp kiếp biết bao giờ trở lại cái vị trí bờ mé của thuyền Bát Nhã A Di Đà Phật đây. Mong chư vị nhớ cái cơ hội này quý vô cùng, không phải đơn giản. A Di Đà Phật xin hỏi cư sĩ, ở thành phố Biên Hòa có ban hộ niệm không? Có. Vị nào mà ở đây thì có thể email cho tôi. Tôi sẽ chỉ cho, bây giờ tôi không biết, nhưng mà email cho tôi. Tôi sẽ chỉ cho, ở tại thành phố Biên Hòa có rất nhiều ban hộ niệm, chứ không phải là không có. Nếu có thì liên lạc với ai, xin chư vị liên lạc với tôi. Tôi sẽ chỉ cho. Chứ bây giờ đây thì tôi không biết địa chỉ. Tôi về email của tôi. Quý vị có biết email của tôi không? Không biết thì hỏi cho Hải Sơn biết liền. Là email cho tôi là hỏi là cho tôi biết địa chỉ, những địa chỉ của Biên Hòa, thì ngay lập tức một giây sau có thể là nó hiện trong cái ảnh của quý vị, là tôi sẽ gửi tới cho. Bây giờ tôi có những danh sách của hộ niệm của toàn quốc có rồi. Đơn giản. Làm ơn giúp em được giám nghiệp. Tôi không có khả năng giúp cho vị giám nghiệp. Em là người con lớn trong gia đình, và ảnh là người mẹ, người cha và bà ngoại. Em phải nuôi họ từ thuở nhỏ cho đến ngày nay. Qua nước ngoài được 8 năm rồi, em vẫn còn lo. Có người bạn khuyên em gì? Buông đi hả? Sướng đi. Buông phải lo cho mình. Xin chư vị diệu âm à. Buông đi phải lo cho mình, nhưng không được, xin cư sĩ giúp. Chư vị hãy tự chư vị giúp chư vị đi. Nghiệp chướng nó bao chư vị trong vô lượng nghiệp đến nay rồi, mà nếu chư vị muốn gỡ nghiệp chướng, nó sẽ bao thêm vô lượng kiếp nữa. Rồi có một vị Phật nào đó tới khuyên chư vị hãy niệm Phật đi, để đi về Tây Phương. Nếu một vị Phật nào đó tới khuyên à con đã bị vô lượng kiếp rồi, bây giờ con không niệm Phật, thì vì quý vị đi theo cái đường tử tới sanh sanh nghiệp chướng vô lượng kiếp nữa đi, rồi sau đó gặp một vị Phật may mắn, gặp một vị Bồ Tát nào đó, con hãy niệm Phật đi, rồi cũng là câu A Di Đà Phật không à. Trước sau cũng là vậy thôi. Tại vì niệm Phật chính là niệm tâm. Tâm mình là Phật, cứ niệm câu A-di-đà Phật, tự nhiên nó là cái đường dây liên lạc, nó là cái duyên làm cho cái tương tâm chư vị nổi lên, khơi ra, phát ra. Nói tu phát cũng được sao? Phát được, kệ nó. Mình cứ niệm câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chí thành chí thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Nghiệp có nhiều quý thì kệ nó, tự nhiên mình đi về Tây Phương. Tôi hỏi chư vị đi về Tây Phương mà còn sợ nghiệp chi nữa? A Di Đà Phật đã đóng hết tất cả lục đạo lại rồi, còn sợ gì nữa mà nghiệp? Ở trên đó, ở tới vô lượng vô biên không bao giờ chết nữa thì còn sợ gì tử? Ở trên đó tiếng khổ mà cô không nghe nữa thì sợ gì khổ? Như vậy thì rõ ràng con đường giải nghiệp của chư vị chính là con đường niệm Phật đi về Tây Phương. Tại sao không niệm Phật, cứ lo giải nghiệp làm chi? Mình giải được một nghiệp, còn một vạn nghiệp rất ai giải cho mình đấy chứ vậy? Mình giải cái nghiệp mà thuận thảo với cái hàng xóm mình thì cái ông chồng ông cự mình làm sao giải đi? Rồi cự nói chuyện ông chồng sao, rồi anh ông chồng cự nữa làm sao đấy? Rồi chúng ta làm sao mà giải quyết đấy chứ vậy? Buông ra, mau mau buông đi. Thành tâm niệm Phật, vui vẻ đi. Tự nhiên nó giống như là một cái cột mà trơn tôi thoa mở vô, những cái gì bụi bặm đó gì đó nó bám vô, nó trôi đi hết. Chứ còn mình nó buồn á, tức là cái nghiệp nó đến mình buồn, tức là đến đúng là hết đi, mình hốt lại thêm chút đất nữa. Rồi bữa sau có cái gì đó, cái khổ nó đến cũng giống như là cái nghiệp nó đến, đó nó đổ ra thì mình hốt lên thêm chút bụi nữa. Thì cái nghiệp nó muốn đi mà đi không được, mình lại hốt thêm cái bụi bặm nữa, cho nên thành ra cái khổ nó cứ tiếp tục khổ hoài. Cho nên cảnh này là cái khổ là như vậy, khổ quá, đừng nên tạo khổ nữa, buông đi, vui vẻ đi, tự nhiên tất cả đều giải quyết hết. Mà mình không buông thì thôi, nó bám chết luôn, không cách nào giải quyết được. À, đây là trở lại cái câu hỏi mà một quý thầy dạy, thầy giải mà hôm qua trả lời ba câu, còn lại mấy câu chưa xong, xin trả lời tiếp. Một người đang độc thân phải trợ niệm ngay lúc nào? Đang lọc thận à? Một người đang lọc thận phải trợ niệm như thế nào? Cái lọc thận nó chẳng qua là một cách chữa bệnh, nó đâu có ảnh hưởng gì đến cái người, đến vấn đề hộ niệm. Một người đang thở oxy cũng hộ niệm được như thường. Một người đang nằm trên bệnh viện cũng hộ niệm được như thường. Đang truyền nước biển, đang truyền cơm ăn cũng hộ niệm được như thường. không sao hết. Tại vì cái đó là cái phương pháp người ta trị bệnh. Quan trọng là chính cái người đó muốn đi vãng sanh hay không. Mình khơi được cái lòng tin của người đó hay không. Mình làm cho người đó được tha thiết, được thèm về Tây Phương hay không. Và giúp cho họ mở lời niệm câu A-di-đà Phật được hay không. Trong bất cứ trạng thái nào, người ta cũng được vãng sanh. Như vậy thì cái lọc thận nó đâu có ảnh hưởng gì tới cái chuyện hộ niệm. Nhưng mà ở đây nói là hộ niệm ngay trong lúc nào, không phải đợi cho ông chết rồi mới hộ niệm. Chúng ta bây giờ chưa lọc thận, lo hộ niệm trước đi. Chúng ta đang tu hành với nhau, đây là hộ niệm cho nhau đó chứ vị. Tại vì sao? Tại vì mỗi lần chúng ta tu là nghe Hòa Thượng giảng. Chúng ta hợp với nhau là nghe con đường niệm Phật đi về Tây Phương. Chuẩn bị cho chính chúng ta, chuẩn bị cho chính chúng ta ngày đi, có phải là hộ niệm cho nhau không? Trợ duyên chứ có gì đâu. Hộ là hỗ trợ, trợ niệm là niệm Phật trợ duyên cho người đó. Chúng ta đang trợ duyên cho nhau vững vàng để cái ngày ra đi, thay vì mình nói những lời này lúc đó nhức đầu quá nghẹn được, bây giờ chúng ta tỉnh táo nói với nhau cho rõ ràng. Chúng ta chuẩn bị trước, lúc đó khỏi cần nói nữa. Nghe tiếng A Di Đà Phật là lo niệm theo là được rồi. Cho nên đừng có để chờ đợi, nhất định đừng chờ đừng đợi. Khi mà bệnh xuống rồi thì cái mình căng thẳng hơn một chút, niệm dày hơn chút, ban hộ niệm tới thăm thường xuyên chút. Bây giờ đây thì mỗi tháng chúng ta gặp nhau một lần cũng được rồi. Tập câu A Di Đà Phật. Khi mà bệnh rồi thì có thể một tuần, một tuần ban hộ niệm tới bệnh viện mà niệm như vậy. Khi mà ngáp ngáp rồi thì một ngày, mà khi thực sự hấp hối rồi thì 24/24. Như vậy rõ ràng nói dày với mỏng là do cái điều kiện sức khỏe của chúng ta. Còn thưa thì lại khỏe chứ có gì đâu, hoàn toàn giống nhau. Lúc khai thị trước người bệnh không thể khai thị dài cả tiếng đồng hồ như vậy được đâu, mà rất là ngắn ngủi, rất là dễ thương, rất là vui vẻ, cầm tay cầm chân người ta giống như là tâm sự. Tôi nói trong cái một bài nào tôi nói hãy hộ niệm trong lúc cái bà cụ đó cũng rót đi nước mời chú uống, chứ đừng có để mà lúc đó nghéo rồi mớ mắt không ra đi mới khai thị. Khai không vô đâu, nên ngâm ngắp khai không vô đâu à, không làm sao mà vô được hết trời. Khó lắm lận. Mà khi chết rồi, chết rồi, hồi hộ niệm có tốt không? Tốt chứ sao không tốt. Nhưng mà vãng sanh không, 100 phần chiếm không được một phần để mà vãng sanh. Như vậy thì tất cả đều là do chính mình phải lo chuẩn bị trước. Chứ vì phải nhớ thì kỹ là phải chuẩn bị trước, phải lo tu hành trước, phải nghiên cứu hộ niệm trước, phải bỏ đi những cái gì mà trở ngại, và phải kèm theo gìn giữ những cái gì thuận lợi. Cái gì là thuận lợi? Vui vẻ là thuận lợi, tin tưởng là thuận lợi, thèm đi vãng sanh là thuận lợi, sợ khổ sợ đau là thuận lợi, sợ bệnh là bất thuận lợi rồi, sợ chết là bất thuận lợi rồi, sợ đau sợ bệnh đó là bất thuận lợi rồi, mà không sợ những cái đó chính là thuận lợi. Nhớ đứa con là thất bại rồi, thương cái nhà quá là thất bại rồi, nặng đầu nặng ốc ra tạo tiền tạo bạc để tạo cái nhà chưa xong, thất bại rồi. Kệ nó, lúc nằm xuống phải buông cho hết, đừng có sợ dính vào, dính vào một cái thua luôn, không cách nào có thể đi về Tây Phương. Những cái đó mình phải nghiên cứu trước đi chư vị. Lúc đó mà chư vị ơi làm sao cho tôi trong, tôi gặp đứa cháu một chút, thua rồi, thua rồi. Cái tâm không muốn vạn sanh mà cứ muốn gặp đứa cháu, thua rồi, thua rồi. Nhất định trở ngại. Câu hỏi khác là sau khi được ghép thận một thời gian ngắn, cảm giác như có người âm đi theo mình và đã kéo dài 13 năm qua, vậy nghĩa là sao và phải làm như thế nào? Nếu mà những người nào biết hộ niệm, gần bên cái ban hộ niệm nào hãy mời cái ban hộ niệm đó tới bắt đầu niệm Phật và điều giải đi. Nếu mà thành tâm điều giải, thường thường nhanh lắm. Và theo như dự âm nghĩ, đây chẳng qua là những bà con thân thuộc gì của mình trong nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã sởi vào, cho nên họ đã đến với mình 13 năm. 13 năm mà mình cũng chết thì là họ cũng hiền lắm, chứ không có phải là dữ đâu. Hãy thành tâm điều giải đây. Điều giải như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật, tôi với ngài không biết là duyên như thế nào. Nếu mà duyên chẳng lành thì do cái tâm mê muội của tôi. Tôi ngu quá rồi, tôi dại quá rồi, tôi làm bậy quá rồi, tôi xin nhận hết. Tôi không dám chối từ. Nhất định phải nhớ câu này nghe cho vị. Bây giờ tôi xin thành tâm sám hối. Tôi không biết cách nào khác hơn là tôi tu hành. Tôi niệm Phật, tôi nói con tôi lại phóng sanh này, hãy in kinh này, hãy ấn tống, làm tất cả những thiện lành. để mà hồi hướng công đức cho chư vị. Nếu mà chư vị, nếu mà thân tình với tôi, cho tôi biết tên quý vị là cái gì, hằng ngày tôi hồi hướng thắng công đức cho chư vị, tôi xin thành tâm. Còn nếu chư vị là người thân, người thân mà sợ thì xin chư vị vì cái tình thân đó mà tha cho tôi, để mà cùng nhau niệm Phật. Khi tôi về Tây Phương Cực Lạc thì cái ngày đó có thể chư vị đã thoát được tam ác đạo rồi. Và nhất định khi tôi về Tây Phương Cực Lạc, tôi có thần thông đạo lực, tôi biết được vô lượng kiếp về trước, tôi biết vô lượng kiếp về sau, tôi biết được những cảnh giới nào tôi làm cái gì vậy, tôi biết được những vị mà tôi đã sát hại, tôi đã làm náo loạn, tôi sẽ tìm mọi cách để đi cứu chư vị. Tại vì đi về Tây Phương tôi có năng lực đó. Mong chư vị buông tất cả những cái này, niệm Phật để đi về Tây Phương cùng nhau thành đạo hay hơn. Xin chư vị hãy lấy những nội dung này mà khai thị đi, khai thị hàng ngày. Tôi đã có một vài kinh nghiệm, đã hóa giải được một vị mà mười mấy năm bị cái nạn vong mà ba ngày hết luôn. Tại đó mà hoàn toàn tôi không có tham dự cái đó, tôi chỉ khuyên người ta làm y như vậy, ba ngày hết. Sự thật đó là đúng như vậy đó. Là một vị đó đã bị một cái vong nào gọi là cứ đêm đêm như vậy họ nhập về, họ làm tình với cái người đó, mà nghe nói là mười mấy năm, mà họ sợ quá. Mà đúng ra tôi bị gạt mới điều giải cho không, tôi cũng dám rồi, mà bị gạt lỡ rồi, tức là chị Dư Thường chỉ gạt tôi giống ai đó. Chị biểu tôi này có người tới mời Vinh ăn phở, thì tôi ăn phở là tôi ăn liền, tới ăn phở, ăn phở xong cái lấy này quay chị đây bắt tôi phải làm chuyện đó, làm tôi phải nợ cái tô phở mà phải làm. Thế giờ làm sao, tôi cũng bày như vậy ba ngày hết, tôi mới thành tâm chí thành chí kính nha. Còn không thành tâm 4 năm 500 còn hết. Có một vị kia cũng ở nhà tự tu cho chứng đắc cho nhất tâm bất loạn, tôi khuyên không dễ gì đâu nha, coi chừng, không nghe, nói 2 lần không nghe, nói 3 lần không nghe, tới lần thứ 4 thứ 5, bây giờ cư sĩ ấy, bây giờ tôi thấy tôi trả giá đắt quá rồi, đắt ráng chịu, tôi hết phương rồi. Tôi nhận những cái tin này nhiều lắm, mà trong quá khứ tôi giải được 4-6 người, sau đó người thứ 7 thôi tôi cắt luôn, người thứ 8 tôi cắt luôn, không dám giải nữa. Tôi nên có những cái chuyện giải trước rồi cứ nghe đi, lo chứng đắc, để rồi đắc cái gì đây, đắc cái gì, đắc tẩu quả nhập mà, khó lắm chịu vậy rồi, không phải dễ đâu, phải tự mình giải chứ không biết cái nào hết. Cho nên những cái này xin như vậy phải nghiên cứu cho thật kỹ. Khi đọc, xin đọc thêm qua cái phần mà hướng dẫn khai thị, tôi có nói những cái điểm này, quý vị có thể dựa vào đó mà khai thị. Có thể mời những vị mà có uy đức, người ta tới khai thị giùm cho, người ta điều giải giùm cho, nhờ cái đức của họ mà nhất vị đó nó giải nhanh lắm, mà phải chân thành thì làm được. Chứ còn không có nữa, có những người mà nữa điều giải nữa quấn lộn nhau thì thôi chịu thua, không điều giải nổi. Thời gian trợ niệm được tính vào công cứ không? Thời gian trợ niệm quý vị cũng đi tới công cứ mình xin được công cứ là lo tu thôi, lúc đó nhíp tâm vào niệm Phật cho rồi, chứ lúc đó cũng tham gì công cứ. Công cứ chẳng qua là cũng giúp cho mình niệm Phật, lúc đó nhíp tâm vào hay hơn. Mà nếu quý vị công cứ cũng được, cũng có sai gì đâu, không nè. Nhưng mà chúng ta làm sao mà nhíp tâm cho được để mà giúp cho cái người đó, chứ đừng chú ý công cứ gì nữa lên. Lúc cho nên theo tôi nghĩ là lúc trợ niệm không có công cứ nữa, lo nhíp tâm để mà cho nó có cái quang minh tốt, nó có cái môi trường tốt giúp cho họ được phản sanh. Con xin hỏi về nghi thức niệm Phật hàng ngày ra sao? Con có đọc sách khuyên người niệm Phật của chú phải theo cách chú hướng dẫn trong sách là được rồi, hay có cách gì khác? Tất cả niệm Phật là được, còn phương cách chỉ là cái phương tiện. Có nhiều người thích phương tiện này, có nhiều người thích phương tiện nọ. Có nhiều người, thí dụ như tôi lên, mỗi lần tôi lên Hai Sơn là tôi khen anh Hai Sơn, anh lên chế ra những cái cách hay quá. Mà lên thì tôi thấy hay là tôi chốc trước. Tôi nói vậy à? Tôi không có chống đối, không bao giờ mà phê phán cách hành trì cả. Cách hành trì nào mà thích hợp với mình hay hành trì. Mình đi mình thấy cái anh cái chị này, cái niệm được đường này mà niệm Phật hay, mình bắt trước. Không dạy gì mà không bắt chước, không dạy gì mà khen để mình hướng cái phước người ta. Rõ ràng mình khen mình không tốt một đồng mà mình hướng được công đức, mắc mới gì ông khen, là tại vì người ta đang nhíp tâm như vậy mà mình đã biếu người ta phải làm cái khác, sai lầm, để cho tự động. Mình có thể mình giới thiệu cái phương pháp của mình, nhưng mà đừng có bắt người ta phải theo, để cho tự họ có cái cảm ứng riêng. Cho nên quý vị cứ trong những cái khuyên người niệm Phật, tôi cũng có dạy ông, chỉ cho ông già tôi cái cách hộ niệm, nhưng mà thật ra ông già tôi lúc đó không có biết niệm Phật, thì tôi cũng phương tiện à, cha cứ ngồi trên võng động đưa cho ông cứ thành nằm võng mình giả đò mà nói như vậy, để cho khi ông niệm Phật xong thì lúc mà sắp chết rồi làm sao nằm để võng nổi, phải quý vị không? Nói, cha đi vào giường để mà niệm Phật, lúc mà sắp chết rồi làm sao đi vào giường được? Nó tất cả nó chỉ là cái phương tiện mà thôi, không có gì mà khác hết đó chưa vậy. Cho nên chưa vậy có thể áp dụng bất cứ phương thức nào, nhưng mà càng chuyên chừng nào càng mạnh chừng đó, càng chuyên chừng nào càng dễ vận sanh chừng đó, càng tập chừng nào càng khó chừng đó. Tập nhiều quá thôi chịu thua. Tín hạnh nguyện nó đối trị là nghi, hạnh nó đối trị là tạp, nguyện nó đối trị là gì? Là gian đoạn đó. Cho nên xin chư vị đừng có nghi, đừng có tu quá tạp, đừng có tu gián đoạn. Gián đoạn nghĩa là sao? Nghĩa là hôm nay chúng ta niệm cái này, ngày mai chúng ta niệm cái khác. Gián đoạn chính là cái chỗ này, chứ không phải tôi đi làm, tôi làm mà tôi làm bán hàng mà biết tôi cứ A-di-đà-phật, người ta đuổi tôi làm sao? Tôi nghĩ cái đó không phải là thực sự là gián đoạn. Chính cái tâm mình không tin, cái tâm mình không thắng, cho nên mình cứ vây cái này mượn cái nọ, chú tâm trong tâm này tạo ra cái sự gián đoạn. Chứ còn cái kia nó gọi là sự gián đoạn, nó làm cho cái công phu mình yếu. Chứ còn đường vãng sanh của mình vẫn là đường đi thẳng. Nhớ cho vậy, càng chuyên chừng nào càng hay chừng đó, càng chuyên chừng nào càng mạnh chừng đó, càng chuyên chừng nào càng ứng hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà, càng hợp với pháp môn niệm Phật, càng dễ vãng sanh, nhất định như vậy. Con đã quy y rồi được 30 năm ở nước Úc, giờ đây con muốn quy y Phật A-di-đà, con có được Phật, con có xin có được không? Được chứ sao không được. Mình cứ ngày nào mình còn A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tức là quý A-di-đà-phật rồi chứ còn gì nữa à. Phải không nè? Mình cứ A-di-đà-phật, 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 mình niệm hoài, mình nghĩ tới hoài. Quý y là quay trở về, mình nương tựa với Ngài, mình cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, coi cho con về với Ngài, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Khi mà mình đi hộ niệm người ta, nó bác ơi, bác niệm, bác nguyện gì dài dữ, bây giờ con nguyện ngắn lại. Nam mô A-di-đà-phật, xin Phật cho con về với Ngài. A-di-đà-phật, xin Phật cho con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện ngắn lại, tức là chúng ta quy y Ngài rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Quy y A-di-đà-phật. Hòa thượng nói cho rõ hơn, nói quy y Phật thì quy y A-di-đà-phật, tức là Ngài thực ra cái chú tâm như vậy, chứ Ngài có phân biệt chỉ đâu à, phải không? Nếu quy y Pháp thì quy y Vô Lượng Thọ. Thì Vô Lượng Thọ tức là tại Ngài muốn chuyên lại, cái nào cứ chuyên lại, chứ đừng có làm tạp quá. Chứ nhiều khi cái quy y Pháp lung tung hết trơn, tạp đi, loạn đi, đến lúc sau cùng không biết đường nào mà đi cả. Cái chú tâm của Ngài là như vậy. Có nhiều người nói tại sao Ngài lại phân biệt Đức Bổn Sư với Đức A-di-đà-phật. Chúng ta cứ niệm A-di-đà-phật, có nhiều người tôi niệm A-di-đà-phật bỏ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao? A-di-đà-phật chính là ba đời mười phương chư Phật danh hiệu. A-di-đà-phật chính là danh hiệu chung của ba đời mười phương chư Phật danh hiệu. Như vậy thì ba đời mười phương chư Phật danh hiệu, chẳng lẽ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không có ông đó sao? Mình về Tây Phương mình cũng ở gần bên A-di-đà Phật, chẳng lẽ Ngài Đức Thích Ca không có được vô Tây Phương Cực Lạc sao? Về trên cõi thường tịch quang chúng ta mới thấy rõ cái chuyện này. Cho nên xin chư vị, một câu A-di-đà Phật đã đầy đủ tất cả pháp giới tạm thân. Cho nên quý vị cứ vững như vậy mà đi. Ủa sao nhiều dữ vậy ha? Vậy là nó phải lột tới ngày mai rồi nha chư vị. Một người có đầy đủ tín nguyện hạnh, hiện giờ đang niệm Phật công cứ, em không biết người chuyên tâm niệm Phật có cần tu thêm phước như là ra ngoài thêm các việc thiện lành, in kinh, ấn tống, phóng sanh. Đây là trợ hạnh tốt chứ không sao hết. In kinh, ấn tống, phóng sanh là trợ hạnh, gọi là chánh trợ song tu. Lúc mình phóng sanh mình cũng niệm Phật, lúc mình bố thí cũng niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật hết. Tại vì mình nghĩ rằng là cái phước của mình yếu, cứ tạo phước thì được phước, được phước thì khi mình lâm chung hưởng phước. những người ra đi an nhiên tự tại, hưởng được gọi là thiện chung, là những người có phước. Trong khi mình có phước mà mình tin vào câu A-di-đà Phật nữa, quyết lòng đi về Tây Phương, là những người có thiện căn. Như vậy thấy rõ ràng phân biệt thiện căn là thế nào, phước đức như thế nào không? Quý vị có thể đọc trong hay là nghe trong cái băng mà thiện căn phước đức nhân duyên gì không? Phân tích rất kỹ, đừng có lầm lẫn. Những người tin vào câu A-di-đà Phật, quyết lòng đi về Tây Phương, là những người có thiện căn. Nhưng mà lúc họ ra đi, họ nằm éo xèo à, bệnh trời ơi tràn trề, là tại vì người ta có thiện căn mà thiếu phước. Thiếu phước nhưng mà nhờ cái tâm người ta quyết lòng ra đi, sau khi trả cái nghiệp cuối cùng rồi, họ ra đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có thấy rõ rệt chưa? Những người có phước tràn trề, đến lúc chết người ta cũng không bệnh. Nhưng mà người ta không biết được vãng sanh, thì người ta hưởng cái phước đó trong thiện đạo là cùng, đời sau biến thành một ông gì đó là cùng mà chưa chắc. Cho nên phải phân biệt cho rõ thế nào là phước, thế nào là thiện căn. Cho nên chư vị phải nhớ tu phước nên tu để chi? Để cho mình lúc ra đi đứng cò cò không sướng hơn nằm khèo queo sao, đúng không? Nhưng mình tự mình phải lo cho mình. Nhưng mà tu phước rồi mà ra hên hoang lên, ca tháng lên, ra tán tụng lên, ra đưa tivi đồ lên đài lên, hết rồi, hết. Trù lưỡi. Thường thường ấy, như già ngài giám nói, mình làm phước có một rồi, mình ra khoe cái hết trù lưỡi. Mà mình lựa cho tới 100 người mình khoe lần luôn thì mình lỗ tới 99 lần. Ngài nói như vậy. Đó là những câu mà mình nhớ cho kỹ, đừng nên sới. Cho nên có những người tu mà cứ lo tu phước, không tu tu huệ uổng lắm, không tu vãng sanh uổng lắm. Ngài nói á, chưa chắc gì mình tới cái xứ Mỹ mà cái phước đức mình bằng con chó đó nha. Ngài nói vậy đó, đúng không? Giờ nghe cái câu đấy không? Dễ sợ. Ngài nói câu dễ sợ quá. Quá sao quá dễ sợ. Hiểu được, nhổ ra. Người có thiện căn kém khuyết về phước đức, như vậy hàng ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật có hóa giải được không? Hóa giải có được hay không? Cũng kệ đó. Không cần, tôi xin cho vị đừng có nhắm tới vấn đề hóa giải. Đừng có nắm tới cái hóa giải về cái phước đức của mình. Nếu mà chư vị niệm Phật đó hóa giải cái phước đức thì vô tình, thay vì niệm Phật để đi về Tây Phương, niệm Phật để tạo phước, uổng quá. Nếu mà thực sự thành tâm thì sau này quý vị có thể xin vào con vua ông chúa gì đó cũng hay đó. Quý vị coi hỏi tôi có ông vua ông chúa nào đi tu không, hay là hét một tiếng thì bao nhiêu người rụng đầu. Cho nên xin niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đừng niệm Phật để hóa giải ách nạn, đừng niệm Phật để hóa giải những cái phước báu, đừng niệm Phật để cầu phước, đừng niệm Phật để cầu an lành, đừng niệm Phật để cầu nhất tâm bất loạn, đừng niệm Phật để cầu hết vọng tưởng, đừng niệm Phật cho con được sống an lành. Ăn gian quá. Tại sao không niệm Phật cầu cho thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn? Không niệm Phật cầu cho tất cả mọi người được vãng sanh Tây Phương mà cầu cho con được hết nạn? Có phải vì cái tham, cái cá nhân này mà niệm Phật không chuyển mất tiêu rồi, chuyển đường đi mất tiêu rồi, chuyển cái hậu quả mất tiêu rồi, chuyển lạc đi con đường Tây Phương Cực Lạc? Mong chư vị niệm Phật để vãng sanh, tự nhiên cảm ứng, tự nhiên bao nhiêu nghiệp chướng nó trôi đi. Dò mình đi đúng đường nó mới trôi, chứ làm sai đường không trôi được đâu. Nếu mà có một dịp khác gì em sẽ nói câu này, bây giờ đây thì hết giờ rồi. Em muốn hỏi thêm là mình phải thành tựu mình trước rồi mới thành tựu cho người, hay là thành tựu cho người rồi mới thành tựu cho mình? Đặt lên vấn đề này nó cũng là một cái chuyện lạ lùng. Bây giờ cái gì hỏi lại ngược, vì ông này vì ông đang thành tựu cho vì ông hay là thành tựu cho chư vị? Nếu mà thành tựu cho chư vị, chẳng qua là cái duyên khuyên chư vị niệm Phật vãng sanh đi. Chư vị đi không? Không đi thì kệ, tôi vẫn đi. Cho nên ngay trong cái lúc mà khuyên cha mẹ niệm Phật, tôi vẫn nói rõ rệt: cha ơi, trong đời này con là con của cha, cũng biết được niệm Phật, cũng khuyên cha tới cùng luôn. Cha phải niệm Phật để vãng sanh. Nếu mình cha quyết lòng không niệm Phật đi vào tranh, cha xuống địa ngục nhất định con cũng về Tây Phương, chứ con đâu có theo cha. Đúng không? Theo cha làm chi? Như vậy thì chư vị hỏi là do đang thành tựu cho ông cha hay là thành tựu cho mình? Tùy duyên tiêu túc nghiệp, thiết mạc tạo căn ương. Tùy cái duyên tôi khuyên chư vị niệm Phật để vãng sanh. Nhưng mà chư vị không đi, tôi không cần làm thêm những gì người khác. Thiết mạc là còn chi? Tạo là tạo ra, tăng là gì? Mới, ương là những cái họa hại mới, những cái sự nghiệp mới. Cái gì nó khó khăn? Chư vị đi thì chư vị được thành đạo, chư vị không đi tôi vẫn đi. Như vậy thì cái nào trước cái nào sau tôi không biết. Chư vị hãy sử dụng cái phương thức này. Chúng ta gặp người nên khuyên người ta niệm Phật, giúp cho người ta được thì mình có cái phước, phước đó hỗ trợ cho cái phước mình đi về Tây Phương. Còn người ta không đi thì kệ người ta. Tại sao lại đặt là thành tựu trước thành tựu sau? Chắc thể thành tựu người ta trước, người ta chưa thành tựu, mình phải ở đây cho người ta thành tựu rồi mình mới đi à? Chúng sanh vô lượng vô biên, trong vô lượng vô biên vô số vô a tăng kỳ kiếp khác vẫn còn tiếp tục đọa lạc đó, mình làm sao mà mình chờ cho người ta được? Chứ hiểu có hiểu chỗ này không? Cho nên đặt ra câu hỏi này. Chúng ta khi trở về Tây Phương rồi, thành Phật rồi, chúng ta mới nói như vậy. Khi nào chúng sanh còn ách nạn, ta còn trở về đây để cứu độ thì được. Còn một phàm phu mà đặt cái chỗ này coi chừng đã hôi rồi. Nhất định tùy duyên tiêu túc nghiệp cho người, tiêu túc nghiệp cho ta. Còn nợ nần khác tạo thêm làm chi? Nhất định không tạo. Tôi nhất định không tạo. Nhớ cho cái điểm này thì tự nhiên chư vị thấy rõ cái chỗ này, phải không? Đồng ý với dự âm không? Nhất định không tạo. Muốn đi thì đi, còn không đi thì tùy theo cái duyên. A-di-đà Phật, 10 kiếp rồi muốn cứu độ tất cả chúng sanh mà chúng ta vẫn còn ngồi đây cả hàng trăm người lo niệm Phật với Ngài. Còn ở ngồi kia hàng triệu người khác, người ta không niệm Phật. Còn trên thế giới hàng tỷ người chết đi sống lại, chết đi sống lại, hàng tỷ tỷ người, vô lượng vô biên người cũng không chịu niệm Phật. Làm sao mà chúng ta cứu mang cho hết đây? Cho nên muốn cứu mang chuyện này, muốn lập được cái đại thể, muốn cứu được cho chúng sanh thành tựu thì chư vị phải trở về Tây Phương trước, hoặc là ít ra cũng làm Đại Bồ Tát trước. Sanh tử nó không còn vướng bận chúng ta nữa thì chúng ta mới lăn xả vào địa ngục, để cho khi nào địa ngục không có vắng thì ta chưa thành Phật như Địa Tạng Bồ Tát thì được. Chứ nếu bây giờ mà chúng ta nói tôi cũng thích như Ngài Địa Tạng xuống địa ngục để cứu người, xuống đó Ngài chắc cái cây lên, người ta nói ở đây ta cứu không hết mà còn xuống đây nữa, làm sao ta cứu cho nổi? Mà xuống đâu phải tư thế an nhiên, ta móc cái móc vào trong cái lưỡi của mình ta kéo, chịu nổi không? Ta bắt cột trên cái trụ đồng á, mình chịu nổi không? Thiết sàn đó, dương sắt đó, mình chịu nổi không? Hầm trong núi lửa đó, mình chịu nổi không? Hay là lúc đó bắt đầu sân giận lên? Sân giận lên thì thấy gì làm bị cái nạn đó, mình hóa được một cái ách nạn, mình sân giận lên tạo thêm một chủng tử khác nữa. Cho nên thành ra vô lượng vô biên kiếp có ở đó lên được là do cái tâm của mình. Mong chư vị hiểu được như vậy. Tùy duyên mà tiêu túc nghiệp đi, đừng nên tạo thêm cái nhiệm vụ gì khác nữa cả. Hay hơn, tốt hơn vô cùng. Mong cho chư vị hiểu được như vậy thì tự nhiên đường tu của ta thấy thì bận đó, nhưng mà hình như rảnh rỗi lắm. Thôi bây giờ A-di-đà Phật thì cũng tới giờ rồi. Mong chư vị là những lời cô Diệm nói nó đơn giản, dễ dàng. Và cái cách cô Diệm đi là đi thẳng, đi nhẹ nhàng, đi hết sức là simple đó, đơn giản. Phải giữ cái tâm đơn giản như vậy, chúng ta dễ thành đạo lắm. Không còn cái gì mà khó khăn cả. Tại vì càng khó khăn thì nó càng vướng mắc. Chúng ta đã vướng mắc trong vô lượng kiếp rồi, hãy thương cái thân chúng ta, đừng vướng mắc nữa. Mà chúng ta không vướng mắc, rủ cho một người khác không vướng mắc thì chúng ta sẽ đổ vô lượng vô biên đó. Chứ không phải chúng ta trì neo ở đây để đổ vô lượng vô biên, rồi cái người bên cạnh mình đó, người ta cũng bắt chước mình, người ta cũng muốn về Tây Phương, ở đây thêm một người nữa đọa lạc. Cho nên phát tâm Bồ Đề mà phát không đúng, nhiều khi nó đi ngược gọi là cái đường giải thoát, làm cho chúng ta chịu nhiều ách nạn. Mong cho vị quyết tâm quyết chí nghe theo lời Phật dạy, niệm cầu A Di Đà Phật, tha thiết nguyện vãng sanh, đi về Tây Phương, đường thành đạo ngắn nhất, dễ nhất, có ngay trong đời này ta nhất định thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.